Đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, kệ các bậc trưởng lão, chương một kệ, phẩm một, Subhuti. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi trong gia đình vị cố vấn Sumana, em trai ông Anathabindika, cấp cô độc, được đặt tên là Subhuti. Trong ngày ông cấp cô độc dâng cúng dường kiệm viên cho Đức Phật, Ngài có sáng kiến. Sau khi nghe Pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Thọ đại giới xong, Ngài thâm hiểu hai loại giới luật, được Thế Tôn cho một đề tài để thiền quán. Ngài đi vào rừng để hành thiền. Sau khi triển khai thiền quán, Ngài chứng quả A-la-hán. Rồi Ngài bắt đầu thuyết pháp không phân biệt giới hạn, được trở thành vị tỷ kheo đệ nhất về hạnh từ vô lượng. Khi Ngài đi khất thực, Ngài vẫn hành thiền, và khi xuất thiền, Ngài mới nhận đồ ăn, và như vậy đem lại công đức lớn cho thí chủ, và Ngài trở thành vị xứng đáng được bố thí đệ nhất. Do vậy Thế Tôn có nói: Này các tỷ kheo, Subhuti được xem là vị tỷ kheo đệ nhất về hạnh từ bi vô lượng, xứng đáng được cúng dường. Bậc đại đệ tử này, trong khi đi khất thực đi đến Dương Xá, vua Bimbisara Bình Sa nghe Ngài đến, liền đến kính chào và xin dựng một chỗ ở cho Ngài. Nhưng rồi vua quên, Ngài không nhận được chỗ ở nên hành thiền ngoài trời. Vì thái độ nghiêm túc của Ngài, trời không mưa, và do vậy nạn hạn hán đe dọa dân chúng. Quần chúng tụ họp than phiền ồn ào trước hoàng cung. Vua tìm hiểu nguyên nhân vì sao trời không mưa, và nghĩ rằng có lẽ vì Ngài Subhuti hành thiền ngoài trời. Vua cho làm các am thất bằng lá cho Ngài, và khi Ngài vào ngồi thiền trong am thất ấy, trời bắt đầu mưa từng hột một, chứ không mưa ào ào. Ngài muốn quần chúng khỏi sợ hạn hán, tuyên bố rằng không có sự sợ hãi gì đe dọa Ngài, từ phía ngoài hay từ phía trong, với những bài kệ như sau: Am thất ta khéo lợp, an lạc ngăn chặn gió, thần mưa hãy mưa đi, mưa như ý ngươi muốn, tâm ta khéo định tĩnh, giải thoát sống tinh cần, thần mưa hãy mưa đi, thần mưa hãy mưa đi. Mohakottita. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi trong một gia đình Bà La Môn rất giàu có, và được đặt tên là Kottita Kauhila. Khi đến tuổi trưởng thành, Ngài học ba tập Veda và thành tựu các đức tánh của vị Bà La Môn. Ngài nghe mật đạo sư thuyết pháp, khởi lòng tin và xuất gia. Thực hiện thiền quán từ khi mới xuất gia, Ngài chứng quả A-la-hán với hiểu biết về nghĩa và về pháp. Ngài thường hỏi bậc đạo sư và các vị đại trưởng lão về hai vấn đề ấy và trở thành rất lão luyện thuần thục. Rồi bậc đạo sư, sau khi xác nhận các quả chứng Ngài đã được trong kinh Vedala, xác nhận Ngài là bậc thiền quán đệ nhất. Sau một thời gian, ý thức được sự an lạc giải thoát, Ngài nói lên bài kệ này: Tịch tịnh và chỉ thức, tụng đọc lời trí tuệ, tâm tư không tháo động, ác pháp được dứt bỏ, giống như những lá cây bị gió thổi phiêu bạt. Kankha Ruvata. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh vào trong một gia đình giàu có ở Savatthi. Khi Ngài đứng vào vòng ngoài của những người đứng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Ngài chứng quả A-la-hán nhờ hành thiền. Ngài trở thành lão luyện trong thiền định, và bậc đạo sư tuyên bố Ngài là hành thiền đệ nhất. Sự nghiệp đã thành tựu, Ngài nghĩ đến sự nghi ngờ lấn chiếm tâm tư, và nay nghi ngờ đã được đoạn tận. Ngài tán thán sức mạnh và trí tuệ của bậc đạo sư. Nhờ vậy, nay tâm tư Ngài được định tĩnh và kiên trì. Ngài nói: Hãy thấy trí tuệ này của những bậc Như Lai như lửa cháy nửa đêm, cho ánh sáng cho mắt. Họ nhiếp phục nghi ngờ cho những ai đi đến. Buna Mantaniputta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh vào một gia tộc Bà La Môn. Trong làng Bà La Môn, Donavathu, không xa Kapilavathu, Ca Tỳ La Vệ. Ngài là con trai của người chị của trưởng lão Kondana và được đặt tên là Puna. Sau khi làm tròn bổn phận của một người sa di, Ngài tinh tấn nỗ lực cho đến khi chứng được quả cao nhất. Rồi Ngài đi với người cậu Ngài đến sống gần bậc đạo sư, từ bỏ miền phụ cận Kapilavathu, chuyên tâm tu hành. Không bao lâu Ngài chứng quả A-la-hán. Ngài Puna có đến 500 đồ chúng cùng ở trong gia tộc Ngài và tất cả đều xuất gia. Vì Ngài giỏi về 10 căn bản của thuyết giảng, Ngài dạy cho các đệ tử của Ngài lão luyện về 10 căn bản này cho đến khi các vị này chứng quả A-la-hán. Các đệ tử Ngài yêu cầu Ngài đưa họ đến ý kiến bậc đạo sư, nhưng Ngài nghĩ không nên đi với số đồ chúng như vậy, liền bảo họ đi trước còn Ngài đi sau. Các vị ấy là đồng hương với Đức Phật, đã đi bộ 60 do tuần đến Dương Xá, đến tại ngôi tịnh xá Trúc Lâm và đảnh lễ bậc đạo sư. Đức Phật hỏi ai đồng hương với Ngài có thể giảng được về đời sống giản dị, và các vị này giới thiệu Ngài Puna. Khi bậc đạo sư đi từ Dương Xá đến Savatthi, Ngài Puna cũng đi đến Savatthi. Tại đây, Ngài được dạy về chánh pháp, rồi Ngài đi vào trường Anda để suy tư về chánh pháp. Tôn giả Sariputta cũng đi theo vào rừng và đàm đạo chánh pháp với Puna. Bậc đạo sư tuyên bố Puna là bậc thuyết pháp đệ nhất. Một hôm, suy tư trên sự giải thoát chứng đạt, Ngài suy tư như sau: đối với ta và nhiều vị khác đã thoát khỏi đau khổ, thật là giúp đỡ lớn nếu thân cận với bạn lành. Dưới sự hoan hỷ phấn khởi, Ngài nói lên bài kệ này: hãy thân cận người hiền, bậc hiền minh thấy nghĩa, nghĩa lớn và thâm sâu, khó thấy tế tế nhị, bậc trí chứng đạt được, không phóng vật chủ tâm. Đáp ba: Ngài sanh trong gia đình của dân tộc Mala ở Anupisa. Khi mới 7 tuổi, Ngài được thấy bậc đạo sư khi Thế Tôn viếng thăm xứ sở và nhà của Ngài. Ngài bị ảnh hưởng đến nỗi Ngài xin phép bà nội cho được xuất gia với bậc đạo sư. Mẹ Ngài đã mất khi sanh Ngài. Bà nội Ngài đưa Ngài đến ý kiến Đức Phật và Đức Phật giao cho một tỷ kheo làm lễ xuất gia cho Ngài. Ngài với nghiệp nhân quá khứ với ước vọng tương lai đang chín mùi, nên chứng được 4 quả liên tiếp chín, trong khi Ngài được cạo tóc. Khi bậc đạo sư từ giả xứ Manla để đi về Dương Xá, Đáp Ba thiền quán một mình và muốn dùng thân để phục vụ giáo hội và nhận công việc phân phối chỗ ngủ, tổ chức các buổi ăn, bậc đạo sư chấp nhận công việc làm này, xác nhận sự thành công của Ngài, khả năng thần thông của Ngài, với ngón tay chói sáng của mình soi sáng cho các đồng phạm hạnh về chủ ngũ. Các sự việc này được nói đến trong luật tạng. Khi bị các tỷ kheo theo phe với Mettiya và Pumasika du khống làm hại, và Ngài được giáo hội che chở và biện minh, Tôn giả Đáp Ba ý thức được lòng từ của mình đối với các vị khác, liền nói lên bài kệ như sau: ai thật khó nhiếp phục, nay đã được nhiếp phục, Đáp Ba tự biết đủ, nghi ngờ được vượt qua, thắng trận không sợ hãi, Đáp Ba trú tịch tịnh. Sila Vaniya. Đây là bài kệ của trưởng lão Sambhuta. Ngài được sanh ở Rajagaha, Dương Xá, con trai một Bà La Môn có danh tiếng, tên là Sambhuta, với ba người bạn Bhumija, Jayasena và Abhiradana. Ngài nghe Thế Tôn thuyết pháp và Ngài xuất gia. Khi đang tu tập thiền quán thân bất tịnh, Ngài ở luôn luôn tại Sitavana, Trường Mát, và được gọi là Sitavaniya, vị ở Trường Mát. Khi thấy các tỷ kheo đang đi đến ý kiến Đức Phật, Ngài nói: Thưa các hiền giả hãy đảnh lễ bậc đạo sư thay mặt tôi và thưa với bậc đạo sư như sau. Có tỷ kheo đi đến rừng Sitavana, sống một mình độc cư, biết đủ tâm nhập định, thắng trận không kinh hoàng, kiên trì hộ thân niệm. Baliya. Với người anh là Tapusa, trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở thành Podkaravati, con một người đánh xe cho đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành đi ngang một khu rừng có bóng mát, một đoạn đường bùn lầy ngăn đoàn lữ hành lại. Một vị thần cây là người bà con hiện ra và nói: Thế Tôn vừa mới thành đạo và đang ngồi thiền định 7 ngày dưới gốc cây, hãy cúng dường đồ ăn, như vậy các người được hạnh phúc và lợi ích. Cả lữ đoàn hoan hỷ, không chờ nấu cơm, đem bánh gạo và mật đến cúng dường Thế Tôn. Khi Thế Tôn chuyển pháp luân ở Benares, Thế Tôn đi đến Chương Xá. Ở đây Tapusa và Baliya hầu hạ Ngài và nghe pháp. Tapusa trở thành một cư sĩ, còn Baliya thời xuất gia và thành tựu được 6 tháng trí. Một ngày kia, ác ma hiện ra dưới hình thức cực kỳ kinh hoàng, nhưng Baliya đã vượt qua mọi sợ hãi, nên nói lên bài kệ như sau, khiến ác ma phải thất vọng. Ai đuổi đi thần chết, với đạo binh của nó, những dòng nước lớn mạnh, trói cây lao yếu ớt, thắng trận không sợ hãi, nhiếp phục, trú tịch tịnh. Vira. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, Xá Vệ, trong gia đình vị bộ trưởng vua Pasinadi Ba Tư Nặc và được gọi là Vira. Ngài rất giỏi về thể thao và võ nghệ và trở thành một chiến sĩ. Sau khi lập gia đình với sự bằng lòng của mẹ cha, Ngài có một đứa con trai. Thấy sự khổ lụy tiếp tục tái sanh, Ngài xuất gia và nhiệt tâm tinh cần. Ngài chứng được 6 tháng trí. Khi đã thành vị A-la-hán và sống thọ hưởng an lạc giải thoát, vợ của Ngài muốn cám dỗ Ngài trở về với gia đình bằng nhiều hình thức. Nhưng tôn giả nói rằng, người đàn bà này muốn cám dỗ ta, không khác gì người muốn xô ngã núi Sineru với cánh một con ruồi. Và Ngài thuyết lên bài kệ này để nói rằng sự cám dỗ của vợ cũ của Ngài thật là vô ích. Ai thật khó nhiếp phục, nay đã được nhiếp phục. Vira tự thỏa mãn, nghi ngờ được vượt qua, thắng trận không kinh hoàng, Vira trú tịch tịnh. Người đàn bà nghe Ngài nói rất lấy làm xúc động và nghĩ rằng chồng ta đã thành đạt thù thắng như vậy, vậy đời sống gia đình có gì là tốt đẹp cho ta? Rồi đi đến tịnh xá các tỷ kheo ni, xin được xuất gia và chứng được ba minh. Pilinda Vakcha. Ngài sanh ở Savatthi là con một bà la môn. Trước khi Thế Tôn thành đạo và được đặt tên là Pilinda Vakcha, là tên của dòng họ, Ngài trở thành một ẩn sĩ và được một bùa phép tên là Tiểu Gandhara, có thể đi trên hư không và tha tâm thông, và nhờ vậy được nổi danh. Khi Đức Phật thành đạo, bùa phép này không còn hiệu lực. Khi Ngài nghe được bùa phép Đại Gandhara làm bùa phép Tiểu Gandhara mất hiệu lực, Ngài kết luận: Sa môn Gautama biết được bùa phép Đại Gandhara và Ngài đến hầu hạ Đức Phật để học cho được bùa phép ấy. Đức Phật dạy phải xuất gia. Ngài tưởng rằng xuất gia là điều kiện để chứng được bùa phép nên chân lời theo. Đức Phật dạy Ngài chánh pháp và phương pháp thiền quán. Chẳng bao lâu Ngài chứng quả A-la-hán. Nhờ sự hướng dẫn của Pilinda trong một đời trước được sanh làm chư thiên, vị này hầu hạ Ngài sớm chiều để tỏ lòng biết ơn. Do vậy, Ngài được xem là vị tỷ kheo được chư thiên ái kính và được Đức Phật xác nhận cho địa vị ấy. Một hôm, tôn giả Pilinda ngồi giữa hội chúng tỷ kheo, suy tư đến sự thành tựu của mình, tuyên bố cho chúng biết bộ phép ấy đã đưa Ngài đến gặp Thế Tôn và nói lên bài kệ này: lời khuyên đến tốt lành, lời không tốt không đến, lời khuyên đến với ta không thuộc về tà ác. Giữa các pháp phân biệt, ta đến pháp tối thượng. Punamasa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh làm con của Samidi, một bà la môn ở Savatthi. Ngài xuất gia khi sanh được đứa con trai thọ giới dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và lấy bốn sự thật làm đề tài để thiền quán, và Ngài chứng được quả A-la-hán. Vợ cũ của Ngài tìm cách cám dỗ Ngài, trang điểm rất đẹp mắt đến thăm Ngài và đem theo đứa con trai. Nhưng Ngài hoàn toàn giải thoát, không còn vướng bận gì, và nói lên bài kệ này: ta sống không mong chờ đời này hay đời sau, vì đã đạt trí tuệ, an tịnh tự chế ngự, không dính nhiễm các pháp, biết sanh diệt của đời. Vợ của Ngài nghĩ rằng, vị trưởng lão này không để ý gì đến ta và con ta nữa, ta không thể cám dỗ Ngài, nên nàng bỏ đi.